Không có. Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày sứ điệp mùa chay năm 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Hôm nay trở về cùng Chúa ơi. Hôm nay trở về, lòng sầu thống hối con người. Muốn khóc cho một niềm tin đã cho bao phen ngã nghiêng, bước chân hoàng đạo.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 6, câu 1 đến câu 6, câu 16 đến câu 18. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời bàn thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ lạc bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, trong nghi thức sức cho hôm nay, phụng vụ của giáo hội dạy ta rằng, khi bỏ tro trên đầu một người phải đọc lời này: hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Ấn định điều trên đây, có phải giáo hội muốn gieo vào lòng người tín hữu trong mùa chay này một ý tưởng bi quan về thân phận con người không? Chắc chắn là không, bởi vì thực ra đây là một lời mời gọi tiến bước, một thách đố để vươn lên cao, một thức tỉnh để gây niềm hy vọng. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng, nếu chúng ta cứ sống trong một thế giới mà mọi thứ đều không thể bể, không thể hư được. Nếu tất cả mọi người chúng ta đều khỏe mạnh như nhau, không có một người nào già nua, đau yếu, bệnh tật. Nếu cuộc sống của tất cả mọi người đều êm xuôi, không hề có một bất trắc, một tai nạn nào xảy ra, thì thử hỏi thế giới đó là thế giới gì? Phải nói rằng đó là một thế giới chết. Bởi lẽ một thế giới như thế không còn phát triển, cũng không còn những mầm non để thay thế cho những gì đã già nua, bị đào thải theo thời gian. Vì thế, cần có những cái phải mọng giòn, phải hư nát, phải tiêu tan, để cho những cái mới được xuất hiện. Một bình hoa ni lông dù có đẹp cách mấy, dù có giống hoa thật cách mấy, bình hoa đó mãi mãi cũng chỉ như thế thôi. Trái lại, một bình hoa thật, dù có lúc lá nó vàng úa héo khô, có lúc thân nó tàn lụi như sắp chết, thế nhưng người ta vẫn ưa thích nó hơn bình hoa ni lông thật đẹp. Lý do là vì sự khô héo và tình trạng xem ra như bị tàn lụi kia chỉ là khởi đầu cho một sức sống mới. Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã ban cho con người một hồng ân cao cả. Đó là Ngài tạo dựng cho con người một thế giới biến đổi, và nhất là ban cho con người một cuộc sống mỏng giọt. Thử hỏi, nếu thế giới không biến đổi, thì liệu ngày nay chúng ta có được hưởng những thứ tiện nghi như chúng ta thấy hôm nay không? Hay là chúng ta cứ phải sống như những người trong thời đại đổ đá ăn lông ở lỗ? Nếu sự sống của con người chúng ta bất biến, thân phận của con người vững chắc, không suy xuyển, thì liệu chúng ta có quý trọng sự sống không? Thực ra, cần phải sống với một thân phận mỏng giọt, con người mới biết quý trọng sự sống. Cần phải có những đau yếu bệnh tật, con người mới biết quý trọng sức khỏe. Cần phải có những lúc mất tự do, con người mới biết quý trọng tự do. Cần phải có những khó khăn vất vả để mò mẫm tìm kiếm, con người mới biết thế nào là niềm vui khám phá. Cần phải có những lúc xa chân lỡ bước, con người mới dễ cảm thông tha thứ. Vì thế, khi nhắc nhở chúng ta rằng, hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, trong ngày thứ tư lễ tro hôm nay, giáo hội muốn cho con cái của mình ý thức được thân phận mỏng giòn của mình. Ý thức được như thế, chúng ta sẽ thấy được nhu cầu cần phải đổi mới, phải hoán cải. Mà có đổi mới, có hoán cải, thì mới cảm nhận được bàn tay nâng đỡ và tha thứ đầy yêu thương của Thiên Chúa. Tóm lại, bên kia những cái mộng giòn yếu đuối, bên kia những thử thách gian lao, bên kia những thua thiệt mất mát, bên kia những đau khổ và cái chết, Chúa đã cho chúng ta thấy niềm vui phục sinh. Đây là niềm tin mà chúng ta luôn phải củng cố và làm chuyện nở trong suốt cuộc đời chúng ta, đặc biệt trong mùa chay thánh này. Amen.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Vi An.
Tin Roma. Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong mùa chay và mùa phục sinh. Văn phòng đặc trách các nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng đã công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco từ đầu mùa chay đến tuần thánh và đến hết tuần bát nhật phục sinh với Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Đáng chú ý là tuần tĩnh tâm của giáo triều tại vùng ngoại vi, cử hành sám hối tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 28 tháng 3 và lễ tuyên thánh hai chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 vào ngày 27 tháng 4. Thứ Tư mùng 5 tháng 3, Đức Thánh Cha khai mạc mùa chay lúc 16:30 tại nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Benedicto trên đồi Aventino. Sau ít phút cầu nguyện, cuộc rước sám hối truyền thống gồm các hồng y, tổng giám mục và giám mục, các đan sĩ thuộc đan viện Thánh Anselmo, các cha dòng Đa Minh và các tín hữu sẽ đi từ đan viện Thánh Anselmo đến Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina. Tại đây, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ lễ tro lúc 17 giờ. Cuộc tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay mùng 9 tháng 3 đến thứ Sáu 14 tháng 3. Không giống như thường lệ, cuộc tĩnh tâm mùa chay năm nay không diễn ra tại Vatican, nhưng Đức Thánh Cha cùng với giáo triều sẽ đến vùng ngoại vi của Roma là Aricia ở phía nam Roma. Thứ Sáu, 28 tháng 3, Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ sám hối tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào lúc 17 giờ. Trong mùa chay, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục đi thăm các giáo xứ trong giáo phận Roma, giáo xứ Thánh Maria nguyện cầu vào Chủ nhật 16 tháng 3 và một giáo xứ khác chưa xác định vào ngày mùng 6 tháng 4. Cũng như những lần trước, Đức Thánh Cha sẽ đến các giáo xứ vào khoảng 16 giờ, gặp gỡ các tín hữu và cử hành thánh lễ. Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4 bắt đầu tuần thánh, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước lá lúc 9 giờ 30 tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó cử hành thánh lễ. Chủ nhật lễ lá cũng là ngày giới trẻ thế giới lần thứ 29 với chủ đề Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 3. Thứ năm tuần thánh 17 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ truyền dầu vào lúc 9 giờ 30 tại Vương Cung Thánh Đường Vatican. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này có các hồng y, thượng phụ, tổng giám mục và linh mục có mặt tại Roma. Địa điểm và thời gian cử hành thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh sẽ được công bố sau. Theo cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha sẽ chọn một nơi có ý nghĩa mục vụ và cử hành riêng. Văn phòng quản gia giáo hoàng sẽ không phân phối vé tham dự thánh lễ này. Năm ngoái, Đức Thánh Cha không theo truyền thống cử hành thánh lễ tiệc ly tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano hoặc Thánh Phêrô, nhưng đã cử hành thánh lễ này tại Trung tâm Giam giữ Trẻ Vị Thành Niên Casa del Mamo ở ngoại ô phía bắc Roma. Thứ Sáu tuần thánh, 18 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào lúc 17 giờ. Buổi tối, vào lúc 29 giờ 15, Đức Thánh Cha chủ sự đàng thánh giá tại đấu trường Colosseum. Khi kết thúc đàng thánh giá, Đức Thánh Cha sẽ ban huấn từ và ban phép lành tòa thánh. Thứ Bảy tuần thánh, 19 tháng 4, đêm canh thức vượt qua sẽ diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Vatican lúc 20 giờ 30. Đức Thánh Cha làm phép lửa tại cửa thánh đường và thắp nến phục sinh. Sau cuộc rước nến phục sinh và bài hát công bố tin mừng phục sinh Exultet, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ lời Chúa, phụng vụ phép rửa và phụng vụ thánh thể cùng với các hồng y. Chủ nhật phục sinh 20 tháng 4, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật phục sinh tại tiền sảnh Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô lúc 10 giờ 15. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới tại ban công chính của Vương Cung Thánh Đường. Cả những ai nhận lãnh phép lành đặc biệt này qua truyền hình, truyền thanh hay Internet cũng được hưởng ơn toàn xá khi giữ các điều kiện thông thường đã được Hội Thánh quy định như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Chủ nhật 27 tháng 4, Chủ nhật thứ hai phục sinh hay Chủ nhật lòng Chúa thương xót, kết thúc tuần bát nhật phục sinh, Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng, Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng. Cha Lombardi nhận định rằng, lễ tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng là dấu chỉ ca ngợi sự thánh thiện của các ngài, những chứng nhân của thời đại chúng ta. Hai vị thánh giáo hoàng gắn kết với công đồng Vaticano đệ nhị theo hai cách thức khác nhau, một vị khai mở và tiến hành công đồng, vị kia đã áp dụng công đồng trong triều đại giáo hoàng phi thường của ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ 60 giám mục bạn phong trào Focolare. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 2 vừa qua, dành cho các giám mục bạn của phong trào Focolare tổ ấm, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cao linh đạo hiệp thông như một yếu tố cơ bản trong mọi nỗ lực loan báo tin mừng. 60 giám mục đến từ 4 châu lục đã tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 37 từ ngày 24 đến 28 tháng 2 vừa qua tại trung tâm của phong trào tổ ấm ở Castel Gandolfo về đề tài đặc tính hỗ tương của tình yêu thương giữa các môn đệ Chúa Kitô. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, xã hội ngày nay rất cần chứng tá về một lối sống biểu lộ sự mới mẻ mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, đó là anh chị em yêu thương nhau mặc dù có những khác biệt về tính tình, gốc gác, tuổi tác. Chứng tá này làm nảy sinh ước muốn được tham gia vào biểu tượng cao cả là giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi một người nhận thấy sự yêu thương nhau giữa các môn đệ Chúa Kitô là điều có thể và có khả năng biến đổi chất lượng quan hệ giữa con người với nhau, thì họ cảm thấy được kêu gọi khám phá hoặc tái khám phá Chúa Kitô, cởi mở đối với cuộc gặp gỡ với Chúa hằng sống và đang hoạt động. Họ cũng được thúc đẩy ra khỏi chính mình để đến gặp tha nhân và phổ biến niềm hy vọng họ đã nhận được. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong tông thư Ngàn Năm Mới Đang Đến, kêu gọi biến giáo hội thành nhà và trường dạy hiệp thông, và Ngài gọi đây là một thách đố lớn chúng ta cần đương đầu nếu muốn trung thành với ý định của Thiên Chúa và đáp ứng những mong đợi sâu xa của thế giới. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, biến giáo hội thành nhà và trường dạy hiệp thông thực là một điều cơ bản để mọi nỗ lực loan báo tin mừng được hữu hiệu, vì nó biểu lộ ước muốn sâu xa của Chúa Cha, đó là mọi con cái Chúa sống với nhau như anh chị em và biểu lộ ý muốn thành tâm của Chúa Kitô, ước gì tất cả chúng được nên một. Trong 4 ngày gặp gỡ, các giám mục trao đổi với nhau qua 2 cuộc thảo luận bàn tròn. Thứ nhất về đề tài, những đường hướng giáo hội nổi bật trong năm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco. 2 vị phát biểu gợi ý là Đức Hồng Y Khao Pras de Avis, người Brazil, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, và Đức Tổng Giám mục Vincenzo Zani, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo. Cuộc thảo luận thứ hai có đề tài, đặc tính công nghị ngày nay dưới ánh sáng giáo huấn và thực hành của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong số các vị trình bày gợi ý trong cuộc thảo luận này, có Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và 2 giám mục khác. 2 buổi chiều 25 và 26 tháng 2 vừa qua, các giám mục, theo các vùng địa lý, môi trường, xã hội và tôn giáo khác nhau, đã trình bày những chứng từ bản thân. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Jerusalem khẳng định rằng, bảo vệ người Palestine không có nghĩa là chống lại Israel. Các vấn đề và các cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine sẽ chỉ chấm dứt khi chúng ta nhận ra vai trò tối quan trọng của tôn giáo trong tiến trình hòa bình, bởi vì chúng ta không thể thực sự cho rằng tìm ra được một giải pháp mà không kể gì đến chiều kích tâm linh của vùng đất này. Đó là phát biểu của Đức Thượng Phụ Jerusalem Fuad Tual trong cuộc gặp gỡ viên chức Hoa Kỳ Saul Casey, bàn về những đóng góp quan trọng của các cộng đồng tôn giáo nhằm mang lại hòa bình cho Thánh Địa. Casey là người đứng đầu văn phòng sáng kiến của các cộng đồng tôn giáo, một tổ chức liên kết với Bộ Ngoại giao Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry thành lập, có nhiệm vụ đổi mới và tăng cường vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, cả 2 người đều bày tỏ kỳ vọng cao về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Thánh Địa. Ông Casey lặp lại rằng, việc bảo vệ các Kitô hữu, bảo vệ quyền tự do thờ phượng và đến những nơi thánh là một mối quan tâm hàng đầu của Vatican và Hoa Kỳ. Và ông Casey đoan chắc, đặc biệt Ngoại trưởng Hoa Kỳ hiện nay, nhận thức rõ rằng đức tin có sức mạnh trong tiến trình hòa bình. Ông cũng đã lưu tâm đến những mối lo lắng của các Kitô hữu ở Thánh Địa và còn hy vọng đưa ra được khuôn khổ của bản thỏa thuận trước khi Đức Giáo Hoàng đến thăm Thánh Địa. Ông Casey nhận định rằng, tất nhiên, nói chuyện với Đức Giáo Hoàng trong chuyến viếng thăm sắp tới đây của Ngài sẽ là điều quan trọng để giúp nhân dân 2 nước đi theo đường hướng này. Về phần mình, Đức Thượng Phụ Fuad Tual hoan nghênh việc thành lập văn phòng sáng kiến của các cộng đồng tôn giáo. Văn phòng này đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình hòa bình. Đối với Đức Thượng Phụ Thoàn, Jerusalem phải luôn là một thành phố mở cửa cho cả 2 dân tộc và 3 tôn giáo. Đức Thượng Phụ Thoàn khẳng định rằng, bảo vệ người Palestine không có nghĩa là chống lại Israel. Và ông Shaul Kasi tuyên bố, mọi người cần phải nhận ra rằng hòa bình sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho các quyền của con người mà còn cho cả hai phía về mặt kinh tế nữa. Tin Brazil. Giải vô địch túc cầu thế giới sẽ khai mạc với thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Giải vô địch bóng đá thế giới tại Brazil sẽ được khai mạc tại sân vận động São Paulo vào ngày 12 tháng 6 năm nay. Được biết, trong nghi thức khai mạc, ban tổ chức sẽ phát thanh thông điệp chống kỳ thị chủng tộc của Đức Thánh Cha Francisco trước khi bắt đầu trận đấu giữa đội chủ nhà Brazil và đội tuyển túc cầu Croatia. Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, đã cho biết như trên hôm 21 tháng 2 vừa qua. Khi ấy, bà đang ở thăm Roma để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco và tham dự lễ nghi tấn phong hồng y cho Đức Tổng giám mục Orani Caltempesta của Tổng giáo phận Rio de Janeiro, Brazil. Lúc 7 giờ tối 21 tháng 2 vừa qua, sau phiên họp thứ hai của Công nghị Hồng y Ngoại thường, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến nữ Tổng thống Brazil tại phòng khánh tiết của Đại Thính đường Paulo Đệ Lục. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn nữ Tổng thống về Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra năm ngoái. Tổng thống đã tặng Đức Giáo Hoàng một quả bóng có chữ ký của cầu thủ Brazil Ronaldo. Ngoài ra, bà cũng tặng Đức Thánh Cha một chiếc áo của đội tuyển Brazil với một vài chữ của ngôi sao bóng đá Pelé. Đức Thánh Cha cũng đã tặng lại cho bà Rousseff một huy chương khắc hình thiên thần hòa bình và một món quà cá nhân của ngài gửi tặng cho con gái bà Tổng thống. Được biết, giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra 4 năm một lần sẽ bắt đầu từ 12 tháng 6 và kết thúc ngày 13 tháng 7 với trận tranh cúp vô địch trên sân Estadio do Maracanã của thành phố Rio de Janeiro, nơi đã diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo hội Mỹ Latin quan tâm đến giới trẻ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Giáo hội tại Mỹ Châu Latin đặc biệt quan tâm tiếp đón, lắng nghe, săn sóc và mời gọi giới trẻ theo Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 2 vừa qua dành cho 45 hồng y, giám mục và các chuyên gia cố vấn thuộc Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, vừa kết thúc khóa họp toàn thể kéo dài 4 ngày tại Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Mark O'Ele, người Canada, cũng là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Chủ đề khóa họp là sự cấp thiết về giáo dục và thông truyền đức tin cho giới trẻ Mỹ Châu Latin. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã dựa vào trình thuật tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và chàng thanh niên giàu có và quảng diễn ba thái độ của Chúa Giê-xu mà giáo hội cần noi theo. Trước tiên là đón nhận, một thái độ đi trước mọi việc giảng huấn và sứ vụ tông đồ. Chúa Giê-xu yêu thương và đón nhận chàng thanh niên, đặt mình trong hoàn cảnh của mỗi người, kể cả những người chối bỏ ngài. Đức Thánh Cha nói, đó cũng phải là thái độ của giáo hội. Gần gũi người trẻ trong mọi môi trường cuộc sống như học đường, gia đình, nơi làm việc, quan tâm đến những nhu cầu và khát vọng của người trẻ, không phải về mặt vật chất mà thôi. Rất nhiều người trẻ đang gặp những vấn đề trầm trọng. Chúa yêu cầu chúng ta đừng bỏ rơi người trẻ, họ đang cần được cảm thấy, được đề cao giá trị trong phẩm giá, được yêu thương và cảm thông. Tiếp đến, Chúa Giê-xu đối thoại chân thành và thân mật với chàng thanh niên. Lắng nghe những lo âu của anh ta và giải thích dưới ánh sáng kinh thánh. Chúa Giê-xu không lên án, không có thành kiến. Giáo hội cũng phải làm sao giúp người trẻ cảm thấy giáo hội là nhà của họ. Không phải chỉ mở cửa mà thôi, nhưng còn phải ra đi tìm kiếm người trẻ. Giáo hội là mẹ và không thể dửng dưng lãnh đạm, nhưng biết những lo lắng của họ và nâng họ lên con tim của Thiên Chúa. Sau cùng, Chúa Giê-xu mời gọi chàng thanh niên đi theo Ngài. Anh hãy bán mọi của cải và đến đây theo Thầy. Đức Thánh Cha nói với các hồng y và giám mục rằng, những lời này không mất tính chất thời sự. Người trẻ cần được nghe những lời ấy từ chúng ta. Họ cần được nghe rằng Chúa Kitô không phải là một nhân vật tiểu thuyết, nhưng là một nhân vật sống động. Nếu chúng ta chỉ hài lòng với những việc mang lại những an ủi phàm nhân cho người trẻ, thì chúng ta đánh lừa họ. Điều quan trọng là chúng ta cống hiến cho người trẻ điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có, đó là Chúa Kitô, tin mừng của người, cùng với một chân trời mới, giúp người trẻ đương đầu với cuộc sống phù hợp với niềm tin, sâu xa và nhìn cao trông rộng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, giáo hội tại Mỹ Châu Latin không thể đánh mất kho tàng giới trẻ với tất cả những tiềm năng của họ để giúp xã hội tăng trưởng với những khát vọng cao cả là hợp thành một đại gia đình, những người anh chị em được hòa giải trong tình yêu thương. Trong 4 ngày họp, các hồng y và giám mục thành viên của ủy ban cũng bàn về ý nghĩa triều đại giáo hoàng của Đức Francisco đối với Mỹ Châu Latin, những đòi hỏi và trách nhiệm. Thực tại giới trẻ tại Mỹ Châu Latin, tương quan giữa các thế hệ trẻ và chính trị, trong đó có vai trò giáo dục của giáo hội dành cho người trẻ về việc xây dựng hòa bình và công lý.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Sứ điệp Mùa Giêng năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp ngày thứ tư lễ trò cũng là ngày bắt đầu bước vào mùa chay. Một thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco mở đầu sứ điệp như sau: Anh chị em thân mến, nhân dịp mùa chay, tôi muốn cống hiến anh chị em vài suy tư có thể giúp anh chị em trong hành trình hoán cải bản thân và cộng đồng. Tôi lấy hứng từ câu nói của Thánh Phaolô: Thật vậy, anh chị em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Ngài giàu sang nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh chị em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài. Thánh Tông đồ ngỏ lời với các tín hữu Kitô thành Côrintô để khích lệ họ quảng đại trong việc giúp đỡ các tín hữu thành Jerusalem ở trong tình trạng túng thiếu. Những lời này của Thánh Phaolô nói gì với các Kitô hữu chúng ta ngày nay? Lời nhắn nhủ trở nên nghèo khó, sống thanh bần theo tinh thần tin mừng có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Trước tiên, những lời ấy nói với chúng ta đâu là đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa không tỏ mình bằng những phương thế quyền lực và giàu sang của trần thế, nhưng bằng những phương thế yếu đuối và nghèo nàn. Ngài giàu sang nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em. Chúa Kitô, con vĩnh cửu của Thiên Chúa, đồng hàng với Chúa Cha về quyền năng và vinh quang, đã trở nên nghèo. Ngài đã xuống giữa chúng ta, trở nên gần gũi với mỗi người chúng ta. Ngài đã cởi bỏ, trở nên trống rỗng, để trở nên giống chúng ta hoàn toàn. Mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa cao cả dường nào? Chính tình yêu của Thiên Chúa là nguyên nhân mầu nhiệm ấy. Một tình yêu là ân sủng, lòng quảng đại, ước muốn trở nên gần gũi và không cho dự hiến thân và hy sinh vì những thụ tạo mà Ngài yêu mến. Lòng bác ái, tình yêu, có nghĩa là chia sẻ trong mọi sự, số phận của người mình yêu. Tình yêu làm cho trở nên giống nhau, kiến tạo sự bình đẳng, phá đổ các bức tường và những ngăn cách. Và đó là điều Thiên Chúa đã làm với chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu đã làm việc bằng đôi bàn tay của con người, đã suy nghĩ với trí thông minh của con người, đã hành động với ý chí của con người, đã yêu thương với trái tim của con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã thực sự trở nên một người trong chúng ta, chống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Lý do thúc đẩy Chúa Giêsu trở nên nghèo không phải là sự nghèo nàn tự nó, nhưng như Thánh Phaolô đã nói, là để anh em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài. Đây không phải là một kiểu chơi chữ, một kiểu nói để gây ấn tượng. Trái lại, đó là một sự tổng logic của Thiên Chúa, logic yêu thương, logic nhập thể và thập giá. Thiên Chúa đã không làm cho ơn cứu độ rơi xuống chúng ta từ trên cao, như kẻ thương người lấy của dư thừa của mình mà làm phúc bố thí. Đó không phải là tình yêu của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Giô-đan và chịu phép rửa của Gioan tẩy giả, Ngài không hành động vì thấy cần phải thống hối, hoán cải. Ngài làm như thế để nhập hàng giữa chúng ta là những người đang cần ơn tha thứ. Ngài ở giữa chúng ta là những người tội lỗi và gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Đó chính là con đường Ngài chọn để an ủi chúng ta, cứu thoát chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi tình trạng lầm than. Chúng ta có ấn tượng mạnh vì Thánh Tông Đồ nói rằng, chúng ta đã được giải thoát không phải nhờ sự giàu sang của Chúa Kitô, nhưng nhờ cái nghèo của Ngài. Tùy Thánh Phaolô biết rõ, những sự phong phú khôn lường của Chúa Kitô là người được thừa tự mọi sự. Như thế, cái nghèo mà Chúa Giêsu dùng để giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giàu sang là gì? Thưa, đó chính là cách thức Ngài yêu thương chúng ta. Ngài trở nên người thân cận của chúng ta, như người Samaritano nhân lành, đến gần người bị bỏ mặc giữa sống giữa chết bên vệ đường. Điều mang lại cho chúng ta tự do chân thật, ơn cứu độ thật sự và hạnh phúc đích thật chính là tình yêu thương xót, dịu dàng và chia sẻ của Ngài. Cái nghèo của Chúa Kitô làm cho chúng ta được giàu sang chính là sự kiện Ngài làm người, gánh lấy những yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, thông truyền cho chúng ta lượng từ bi vô biên của Thiên Chúa. Cái nghèo của Chúa Kitô là sự giàu sang lớn nhất. Chúa Giêsu giàu lòng tín thác vô biên nơi Thiên Chúa Cha, tín thác nơi Cha trong mọi lúc, luôn luôn và chỉ tìm kiếm thánh ý và vinh danh Thiên Chúa. Ngài giàu sang như một trẻ em giàu sang khi cảm thấy được yêu thương và mến yêu cha mẹ, và không nghi ngờ một giây phút nào về tình thương và sự dịu dàng của cha mẹ. Sự giàu sang của Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa. Tương quan có một không hai với Chúa Giêsu chính là đặc ân cao cả nhất của đấng Mêsia nghèo khó này. Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách nhẹ nhàng của Ngài, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên giàu có bằng cái nghèo giàu sang và sự giàu sang nghèo của Ngài, chia sẻ với Ngài tinh thần con thảo và huynh đệ, trở nên con cái trong con của Ngài là anh em trong người anh trưởng tử. Người ta nói rằng có một điều sầu muộn duy nhất, đó là sầu muộn vì không được nên thánh. Chúng ta cũng có thể nói rằng có một sự lầm than đích thực duy nhất, đó là không sống như con cái Thiên Chúa và như những người anh em của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một phần sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần còn lại của sứ điệp mùa chay này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Ngay từ thời các tông đồ, giáo hội đã có thói quen ban bí tích sức dầu và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Vị linh mục và các người có mặt đại diện cho toàn thể cộng đoàn Kitô tụ tập chung quanh người bệnh và các thân nhân của họ để cầu nguyện cho họ, dưỡng nuôi đức tin và đức cậy của họ trong tình huynh đệ liên đới. Chính Chúa Giêsu cầm tay chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng cả sự giữ và cái chết cũng không bao giờ có thể tách rời chúng ta ra khỏi Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 26 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha chào mọi người và Ngài ca ngợi tín hữu can đảm, vì tuy thời tiết báo cho biết có trời mưa, nhưng họ vẫn đến tham dự buổi tiếp kiến đông đảo. Thật ra, sáng thứ Tư 26 tháng 2 vừa qua, trời tạnh ráo và có chút nắng ấm. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về bí tích sức dầu bệnh nhân, là bí tích cho phép chúng ta sờ mó được với đôi bàn tay lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Trong quá khứ, nó được gọi là phép sức dầu tột cùng, vì nó được hiểu như sự củng cố tinh thần trong giờ chết cận kề. Nhưng nói tới bí tích sức dầu các bệnh nhân, giúp chúng ta trải rộng cái nhìn trên kinh nghiệm của bệnh tật và khổ đau trong chân trời lòng thương xót của Thiên Chúa. Có một hình ảnh kinh thánh diễn tả tất cả mầu nhiệm tỏa thoát ra từ bí tích sức dầu cho các bệnh nhân sự sâu thẳm của nó. Đó là dụ ngôn người Samaritano nhân hậu trong Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 10, câu 30 đến câu 35. Mỗi lần chúng ta cử hành bí tích này, chính Chúa Giêsu trong con người của vị linh mục tới gần người khổ đau, người bệnh nặng hay người già cả. Dụ ngôn nói rằng, người Samaritano nhân hậu săn sóc người khổ đau bằng cách đổ dầu và rượu trên các vết thương của ông. Dầu khiến chúng ta nghĩ tới dầu được giám mục làm phép hàng năm trong lễ dầu ngày thứ năm tuần thánh để sức dầu cho các bệnh nhân. Trái lại, rượu là dấu chỉ của tình yêu thương và ơn thánh của Chúa Kitô, nảy sinh từ ơn sự sống người ban cho chúng ta và diễn tả tất cả sự phong phú của chúng trong cuộc sống bí tích của giáo hội. Sau cùng, người khổ đau được tín thác cho chủ quán trọ để ông có thể tiếp tục săn sóc cho người đó mà không chú ý gì tới các chi phí. Vậy, ai là chủ quán trọ? Đó là giáo hội, là cộng đoàn Kitô, là chúng ta, trong thân xác và trong tinh thần, để chúng ta có thể tiếp tục đổ trên họ tất cả lòng xót thương và ơn cứu độ của Chúa một cách vô chừng mực. Tiếp tục bài huấn dụ về bí tích sức dầu bệnh nhân, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lệnh truyền ấy được nêu bật một cách rõ ràng và chính xác trong thư của Thánh Giacôbê, trong đó người dặn dò các tín hữu, ai đau yếu thì hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa. Và lời cầu nguyện được làm với lòng tin sẽ cứu người bệnh. Chúa sẽ nâng người ấy dậy, và nếu người ấy đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Như vậy, đây là một thực hành đã có từ thời các tông đồ. Thật thế, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ đặc biệt có lòng yêu thương các bệnh nhân và những người đau khổ như Ngài, và đã thông truyền cho họ khả năng và nhiệm vụ tiếp tục ban phát nhân danh Ngài và theo con tim của Ngài, sự xoa dịu và bình an qua ơn thánh đặc biệt của bí tích này. Tuy nhiên, điều này không được khiến cho chúng ta rơi vào chỗ tìm kiếm phép lạ một cách ám ảnh hay rơi vào yêu sách có thể luôn luôn được chữa lành. Nhưng nó là sự gần gũi chắc chắn của Chúa Giêsu đối với người bệnh, cả đối với người già, bởi vì mỗi người già, mỗi người quá 65 tuổi đều có thể nhận bí tích này. Đó chính là Chúa Giêsu đến gần chúng ta. Nhưng khi một người bệnh nghĩ rằng mình hãy mời linh mục đến, thì người ta bàn lui bàn tới rằng, không, đừng mời, vì ông ta đem đến cái không may, thôi đừng gọi nữa. Hay là, như thế người bệnh sẽ hoảng sợ. Tại sao vậy? Tại vì người ta nghĩ rằng, khi có người đau và linh mục đến, thì sau linh mục là quan tài đến. Đâu có thật như vậy. Vị linh mục đến để trợ giúp bệnh nhân hay người già. Vì thế, thật là quan trọng việc linh mục thăm viếng các bệnh nhân. Chúng ta hãy gọi linh mục đến để Ngài sức dầu và chúc lành cho người bệnh. Bởi vì Chúa Giêsu đến gần để nâng bệnh nhân dậy, ban cho họ sức mạnh, niềm hy vọng và trợ giúp họ. Rồi cũng để tha tội cho họ nữa. Đây là điều thật đẹp. và xin anh chị em đừng nghĩ đó là điều cấm kỵ. Bởi vì vấn đề đó là càng ngày người ta càng ít xin có thể cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân hơn. Lý do chính là ở chỗ, trong biết bao gia đình Kitô, do ảnh hưởng của nền văn hóa và sự nhạy cảm ngày nay, người ta đi tới chỗ có sự khổ đau và chính cái chết như một điều cấm kỵ, như cái gì cần phải che giấu và nói đến càng ít càng tốt. Có đúng thật là sự khổ đau, bệnh tật và chính cái chết vẫn là một mầu nhiệm trong nhiều khía cạnh của chúng. Nó vượt cao hơn chúng ta và trước nó các lời nói giảm đi. Đó cũng là điều cảm nhận được trong nghi lễ sức dầu. Trong đó, với một kiểu nói rất đơn giản và kính trọng, người ta nói rằng vị linh mục đặt tay trên thân thể người bệnh mà không nói gì. Anh chị em thân mến, thật là đẹp khi biết rằng trong lúc khổ đau và bệnh tật, chúng ta không cô đơn. Thật ra, vị linh mục và những người hiện diện trong lễ nghi sức dầu bệnh nhân đại diện cho toàn thể cộng đoàn Kitô như là một thân mình duy nhất quây quần chung quanh người đau khổ và các thân nhân của họ, dưỡng nuôi họ trong đức tin và đức cậy bằng cách nâng đỡ họ với lời cầu nguyện và hơi ấm tình huynh đệ. Nhưng sự ủi an lớn lao nhất đến từ sự kiện chính Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích, cầm tay chúng ta, vuốt ve chúng ta như người đã làm với các bệnh nhân xưa kia. Người nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta thuộc về người và không có gì, kể cả sự giữ và cái chết, sẽ có thể tách rời chúng ta ra khỏi người. Chúng ta hãy có thói quen mời linh mục đến sức dầu cho các bệnh nhân. Tôi không nói tới những người bị cảm cúm, nhưng khi có bệnh nặng và cả cho những người già nữa, xin linh mục đến ban bí tích này cho họ, ban cho họ sự củng cố và sức mạnh của Chúa Giêsu để họ tiến bước. Kế đó, khi chào tín hữu các đoàn hành hương đến từ nhiều nước Tây Âu, Bắc Mỹ và Châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng bao giờ sợ hãi mời các linh mục đến ban bí tích sức dầu cho các thân nhân bị bệnh, vì đó là phương thế Thiên Chúa dùng để ban ơn thánh cho các bệnh nhân. Cũng như thường lệ, Đức Thánh Cha đã dành thời giờ chào và vuốt ve an ủi hàng chục bệnh nhân lớn nhỏ ngồi trên xe lăn, trước khi bắt tay và nói chuyện với những người đứng hai bên khán đài và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài thường nói chuyện và trao đổi lâu giờ với họ. Cặp nào cũng muốn ôm hôn Đức Thánh Cha, và dĩ nhiên là họ có nhiều hình rất đẹp với Ngài. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 26 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ về lương tâm. Đặng Thế Dũng đã định nghĩa lương tâm là gì, và cũng đã nhắc các bạn rằng chỉ có tiếng nói của lương tâm không mà thôi thì chưa đủ, cần phải có tiếng nói của Thiên Chúa để huấn luyện chỉ bảo lương tâm. Hôm nay Đặng Thế Dũng nói tiếp về vai trò của lương tâm. Lương tâm có thể ví như ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp của mỗi chính quyền. Lương tâm có tính cách lập pháp, tức là tỏ cho biết luật lệ đúng hay sai, đồng thời điều khiển các hành động con người, và cuối cùng là phán xét hành vi con người. Chúng ta thử tìm hiểu thêm từng khía cạnh một. Thứ nhất là khía cạnh lập pháp. Lương tâm không phải là Thiên Chúa tuyên bố đặt định những luật lệ mới, nhưng lương tâm nói rõ cho biết việc nào xấu, việc nào tốt, hành động nào nên làm, hành động nào nên tránh. Lương tâm rất mực vô tư khi cho biết như vậy, và chẳng căn cứ vào tình cảm chủ quan hoặc vào nhận định thiên kiến. Thứ đến, lương tâm giống như hành pháp, thực thi lệ luật. Lương tâm tiếp tục chứng kiến xem các hành vi, cử chỉ, thái độ của con người ra thế nào, xem con người có làm chủ được các hành động hay để cho đam mê, ảnh hưởng ngoại tại, chi phối, xem con người có ý hướng ngay lành hay xấu xa khi hành động. Lương tâm hiện diện đó để biết hết tất cả, cũng như cơ quan hành pháp công bố luật lệ hướng dẫn mọi người. Tuy nhiên, con người có lý trí và tự do, nên vẫn có quyền làm theo hoặc cưỡng lại. Và cuối cùng, khía cạnh tư pháp, nhận định và phán đoán. Khi con người hành động, lương tâm chỉ chứng kiến một cách khách quan, nhưng sau khi hành động đã qua rồi, lương tâm sẽ lập tòa án nội cung để nhận định phải trái, để phán đoán tốt xấu, để tưởng thưởng hay luận phạt. Và án của lương tâm tuyên bố là án chung thẩm, không có kháng cáo. Hậu quả của bản án đó là những tâm tình, những cảm nghĩ đi đôi với điều thiện hay điều ác, như vui sướng hay đau khổ, bình an hoặc bất ổn, thoải mái hoặc lo sợ, đáng khen hoặc đáng trách. Khi tôi làm điều gì quấy, thì lương tâm tiếp tục khiển trách và nhắc nhở lỗi lầm của tôi đã phạm. Không ai bảo tôi, nhưng từ tận đáy lòng vẫn có một tiếng nói êm nhẹ mà cương quyết rỉ vào tai cho tôi biết tôi đã đi sai để sửa lại. Chính đó là hình phạt đầu tiên, có thể nói là hóa ngục nội tại khi tôi làm điều ác. Ngược lại, khi tôi làm việc lành, lương tâm sẽ khích lệ phấn khởi tôi và đem lại cho tôi một niềm vui khôn tả, vượt quá mọi vui thú khác. Như thế, chỉ cần nhìn vào tận đáy lòng con người, chúng ta đã có thể nhận thấy rõ lương tâm có nhiệm vụ ấn định luật lệ, chứng kiến việc thi hành và rồi nhận định phán đoán thành quả. Tôi biết chắc một điều là lương tâm không do tôi tạo nên. Bởi lẽ, nếu tôi tự tạo ra lương tâm cho tôi, thì tất nhiên tôi có quyền uốn nắn lương tâm theo ý tôi muốn. Thế mà thực tế là nhiều lần lương tâm nói ngược hẳn với hành động của tôi. Ý tôi muốn toan tính đánh lừa người ta, ăn trộm ăn cắp, và có khi tôi đã đánh lừa thật, ăn trộm thật, ăn cắp thật, mà lương tâm đâu có ngã theo ý của tôi. Trước sau như vậy, lương tâm vẫn bảo cho tôi biết làm như thế là sai, là tội lỗi. Như thế có nghĩa là tôi không tự tạo nên lương tâm cho tôi, nhưng tôi chỉ có quyền tự do tuân theo hoặc cưỡng lại tiếng nói của lương tâm mà thôi. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thân con là bụi đất, là bụi đất, lấy con trở về, về bụi cho. Lạy Chúa, bao năm qua Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài con.
Quý vị và các bạn thân mến, tại một thành phố nọ có một ông hà tiện. Suốt cả cuộc đời, ông chỉ có một nỗi băn khoăn lo lắng, đó là tìm kiếm bạc tiền. Ông làm việc cả ngày Chúa Nhật và không ngần ngại dùng mọi phương thế, cho dù là bất công, cho dù là tàn bạo, miễn sao vơ vét về cho đầy túi tham của mình. Trước khi chết, ông nói với những người thân rằng, hãy để vào tay tôi một đồng tiền vàng. Vì nó mà tôi sống và cũng vì nó mà tôi chết. Những người thân đã làm theo lời căn dặn. Họ đã để cả nắm tiền vàng vào lòng bàn tay của ông. Nhưng những đồng tiền vàng này cứ rơi xuống giường. Bởi lẽ bàn tay của ông lúc đó đã cứng đơ, không còn cầm nắm được nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Cái chết sẽ làm tiêu tan những thú vui tội lỗi. Chính vì muốn chúng ta chết đi cho tội lỗi, mà hôm nay, khởi đầu mùa chay, giáo hội đã sức tro trên đầu chúng ta và nhắc nhở. Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, một mai người sẽ trở về bụi tro. Hôm nay bắt đầu mùa chay, mùa ăn năn thống hối tội lỗi. Cải thiện đời sống, cùng chết với Chúa Kitô để được sống lại vinh hiển với Ngài. Việc lãnh nhận một chút tro trên đầu nhắc lại một thực hành thời xa xưa khi những tội nhân tỏ lòng ăn năn thống hối bằng cách mặc áo nhậm và bỏ tro lên đầu. Từ thế kỷ thứ 10, việc xức tro trên đầu đã được phổ biến trong giáo hội. Đây là một nghi thức nói lên thân phận mỏng giòn của con người là tro bụi và sẽ trở về bụi tro, đồng thời nêu bật sự khiêm nhường và quyết tâm trở về đường ngay nẻo chính. Trong việc sửa đổi đời sống cho tốt, giáo hội mời gọi chúng ta thực thi ba việc lành, đó là cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Nhưng khi làm các việc đạo đức đó, chúng ta phải làm theo đúng cách thức mà Chúa dạy. Nghĩa là làm vì lòng ăn năn sám hối, vì lòng mến Chúa yêu người, chứ không phải làm vì thói khoe khoang, giả hình. Là người Công giáo, hàng ngày chúng ta đọc kinh cầu nguyện để thờ phượng Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban. Để xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm chúng ta đã phạm mất lòng Chúa, để xin Chúa ban ơn cần thiết cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho giáo hội. Nhưng đặc biệt trong mùa chay, chúng ta sẽ cầu nguyện sốt sắng hơn, chăm chỉ hơn, khiêm tốn hơn với lòng chân thành thống hối tội lỗi để được Chúa thứ tha và sống một đời sống tốt đẹp hơn. Cũng thế, trong mùa chay, chúng ta sẽ cố gắng hy sinh hãm mình nhiều hơn, để kết hợp với cuộc khổ nạn với Chúa, hầu thánh hóa bản thân và cứu rỗi linh hồn người khác. Nhất là, chúng ta biết sống liên đới chia sẻ với những người anh em nghèo khổ xung quanh. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng thời gian thuận tiện của Chúa ban để cải hóa tâm hồn và xây dựng cuộc sống Kitô của chúng con. Xin Chúa giúp sức để chúng con có cuộc chuẩn bị tâm hồn thật sự để xứng đáng cử hành những biến cố của tuần thánh dẫn đến cuộc phục sinh khải hoàn của Chúa. Amen.
Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về bên bụi tro. Lạy Chúa, trên phương tâm con tìm được bóng Chúa. Mỗi lần đời con thấy quạnh thiếu, chính Ngài xoa dịu đời con.
Chúa thương con đêm ngày gọi về với Ngài con. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 kHz, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 5:30 chiều hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 kHz, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.